Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần quay nghi, tức là 24 quay nghi. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái bài thứ nhất, tức là kính bậc Đại Sa Môn. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần A Xà Lê. Thì đây đại chúng là cái những vị nào mà mới chuẩn bị xuất gia, mình phải học qua những cái phần này cho biết. Thường thường mình đi thọ giới, hoặc là mình được những vị mà dạy kinh, hoặc là cạo tóc á, thường thường gọi là thầy A Xà Lê. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần này cho nó biết, mình ghi lại. Đó. Thì đây là thì đây ở đây thì mình cái thời này thì mình không có thấy rõ, nhưng mà vào cái thời của các vị tổ thì trong cái Tùng Lâm rất là đông, hay như là trong cái Tùng Lâm của tổ Quy Sơn tới 1500 vị. Thì như vậy 1500 vị là chia ra rất là nhiều, mỗi vị phụ trách mỗi môn. Thì cái vị mà A Xà Lê là rất là có đặc cách ở trong cái Tùng Lâm. Hẳn như bây giờ mình đến đây mình gặp một cái vị viện chủ hay là một cái vị viện trưởng là coi ngó hết toàn bộ các viện. Mà khi mà vào trong viện đó là chia ra có vị A Xà Lê dạy cái gì, dạy kinh, dạy lực. Nhưng mà đại chúng biết ngày xưa vào cái thời Đức Phật như vậy, thường thường gọi là một kèm một, hay như mình xuất gia với Đức Phật. Thì khi mà xuất gia với Đức Phật rồi đó, thì Đức Phật thấy mình có duyên ở trong chúng cái vị nào thì Đức Phật giao cho cái vị đó dạy rất là dễ. Cho nên bây giờ trong cái Tùng Lâm của mình như tổ Bá Trượng đưa ra những cái thanh vi, Mã Tổ lập Tùng Lâm mà tổ Bá Trượng lập cái thanh vi. Thì trong chúng vậy có những vị lớn gọi là trưởng liêu, đúng không? Hoặc là lớn hơn nữa là gọi là quản chúng, phó quản chúng, chia ra rồi chi sự. Thì những vị này họ có những cái năng lực lớn lắm, chứ không phải như bây giờ là chẳng hạn như chi sự sai cái mình làm. Mà vào cái thời đó mà chi sự mà sai không làm mà khi mà thỉnh nguyện yết ma rồi đó nha, là dùng cái từ gọi là nập mình ra đập á, đánh nó chứ không phải dễ đâu. Trong cái Tùng Lâm vào cái thời nhà Đường đó, đó. Thì đây nói là tiếng Phạn gọi là A Già Lị Gia. Đây gọi là truyền thọ, truyền tức là trao truyền, thọ tức là chỉ dạy. Nhà đường gọi là Vĩ Phạm Sư, nghĩa là có năng lực làm khuôn phép cho người hậu học, thấy không? Chẳng hạn như mình mới xuất gia vào thì giao cho mình cái quỹ chuyên dạy về lực, hoặc là chuyên dạy về kinh, chuyên dạy về thiền, đó chỉ dạy là uốn nắn, đó. Nam Sơn Sự Sớ có nói năng lực là uốn nắn chánh hạnh cho đệ tử. Đó cho nên đại chúng thấy có một số người phương Tây họ nói đạo Phật mình ngộ quá. Hỏi ngộ làm sao? Có lúc nói có lúc nói không. Có lúc nó không thiện, có lúc nó không ác, rồi có lúc nó đừng làm từ thiện gì hết đó, rồi có lúc nó phải làm từ thiện đó. Thì cái vị này ông ngạc nhiên quá, cái ông qua Thái Lan ông gặp thiền sư Ajahn Chah hỏi, thì ngài nói như thế này: ví như có người đi trên bờ ruộng, nếu mà cái người đó đi thẳng thì ông nói gì, thấy không? Mà cái người đó đi bên phải á, ngã bên phải á, thì sao? Nâng họ lại. Người nào mà ngã bên trái á, nâng họ lại. Nâng miễn như thế nào đó trời đi đúng đường thôi. Cho nên có những lúc gọi là quyền, có những lúc gọi là thật, đúng không? Rồi có những lúc gọi là giữ giới, hoặc là có những lúc khai ra đó. Cho nên ở đây á, gọi là có năng lực uốn nắn. Cho nên á, gần đây nhất là có một số vị á, bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại, khi mình phát tâm xuất gia, thì bây giờ cái luật bữa nay là khi phát tâm xuất gia phải như ngày xưa. Ngày xưa đã có rồi, nhưng mà không phải là có giấy tờ, mà ngày xưa là chỉ còn cha mẹ đồng ý cho mình đi tu xong. Mà nếu mà cha mẹ mình mà không còn nữa, là vợ chồng, người nào mà có vợ chồng á, mà nếu mà vợ chồng mà không có ràng buộc á, thì anh chị em mà chỉ còn cho cái mình đi là xong. Mà nhưng mà bây giờ không phải như thế. Bây giờ muốn mà được mình đi xuất gia, không, thì cha mẹ phải đồng ý ký, ký tên vào, tôi đồng ý cho con tôi đi tu. Đó. Mà khi mà đồng ý cho con đi tu vậy thì tôi hỏi ra hôm bữa có một số cư sĩ về mà cha mẹ không đồng ý. Mà không đồng ý như thế phải làm gì? Năn nỉ, thấy không? Năn nỉ rồi khóc lóc, rồi có người dỗ chết, dỗ sống rồi bỏ ăn bỏ uống vậy, cha mẹ sợ quá, sợ quá cái ký. Thì như vậy khi mình đi xuất gia là thứ nhất là cha mẹ mình không muốn cho mình đi tu. Là tại sao mình đi xuất gia? Là do cái nguyện vọng của mình, do cái duyên của mình nó hợp bất cứ nơi nào. Thì khi như vậy là mình đi ở đây là mình phát tâm. Thì khi mình phát tâm như thế rồi đó, thì mình đặt mình ở trong môi trường nào đó, thì mình phải dùng cái từ gọi là tùy duyên, thấy không? Tùy duyên để làm gì? Tùy duyên để tiêu cái nghiệp cũ. Thì như vậy tùy duyên ở đây là khi ở đây mà ngồi thiền á, mà cái mình chịu ngồi thiền, cái mình đi chơi là mình không có tùy duyên, thấy không? Bây giờ ban đầu mình á là tự mình phát nguyện, chứ ở đây là không có, ở đây mà không có một cái ông thầy nào mà đăng bản mà nói là ai đi xuất gia vào để xuất gia, không có, đúng không? Không có đăng bản, cũng không có mà dẫn dụ một người nào hết. Cho nên mình đến đây á, là mình tự nguyện. Thì mình đến đây mình tự nguyện là mình là phàm á, phàm trên mình có những cái sai sót, thì những vị mà có trách nhiệm á, ta phải uốn nắn mình đó, rõ không? Mà mình giống như cái gì? Mình giống như cái cây tre vậy đó, thấy không? Cây tre mà cây tre non á, thì để chúng thấy mình đi qua đường, mình thấy cây tre non người ta hơ, tôi thấy ta hơ lửa, ta uống một cái nó thẳng. Còn mà cái tre mà già già uống làm cái cụp nó gãy. Đó. Thì như vậy ở đây á, mình nếu mình có cái túc duyên á, mình nhỏ tuổi mình đi tu thì nó dễ uốn nắn lắm. Mình ngồi thiền cũng dễ, mình học kinh cũng dễ, rồi mình tụng kinh sám hối cái gì cũng dễ hết. Uống nắng mà uống nắng như thế nào đó để cho mình thành Phật, mình tác tổ đó. Mà để chúng thấy á, cái con đường này á, từ phàm, mình thấy mình dùng cái từ mình phàm phu á, phàm phu chay á. Từ phàm phu cái mình học lần lên cái bậc thánh, bậc hiền. Từ cái bậc hiền cái mình học lần, mình vừa học vừa tu lên bậc thánh. Từ cái bậc thánh cái mình học mình tu tiếp tục nó trên cái lộ trình cái Bồ Tát đạo. Từ cái lộ trình Bồ Tát đạo cái mình tu rồi mình học, học nó dài cái để thành Phật làm tổ. Mình thấy nó dài không? Nó dài lắm, phải không? Gọi là triền miên á. Thì như vậy á, khi mà chúng ta học tới cái cấp độ nào, chúng ta tu tới cái cấp độ nào, thì cái người lớn ta nhìn bắt đầu ta biết cách ta uốn nắn. Đại chúng không có thấy đâu. Khi mình vào ở trong cái biển Phật pháp, cái những cái tập khí bắt đầu nó gì? Nó trỗi dậy. Mà cái người mà ta đi trước ta biết, phải không? Ta biết cái ta dẫn dụ mình, ta dẫn dắt mình. Cho nên á, Hòa Thượng Tinh Vân kể lại á, ông có người đệ tử lớn, ngài có người đệ tử lớn cho đi học, cho đi học đại học. Học đại học xong cái học cái thạc sĩ, cái thạc sĩ cái học lên cái tiến sĩ, cái lấy cái bằng tiến sĩ về cái trình Hòa Thượng, hỏi Hòa Thượng: con học đại học xong rồi, kế là con học thạc sĩ xong rồi, kế là con học tiến sĩ xong rồi, thì bây giờ con học gì nữa không? Cái Hòa Thượng nó học chứ, hỏi học cái gì Hòa Thượng? Tiến sĩ là học gì nữa? Học làm người, thấy không? Học làm người. Hỏi học làm người ở đâu? Ông nhập chúng đi ông học. Thứ nhất là gì? Thứ nhất á, Hòa Thượng nói thứ nhất học nhận lỗi về mình, thấy không? Lỡ mình làm cái gì bể gì hư mình nhận về mình, đừng có mình dùng cái từ đừng có đổ thừa cho người nào hết, tức là nhận những cái sai sót về cho mình để mình sửa, mình tu mình sửa mà, không? Cho nên khi mình vào đây rồi đó, mình cứ theo cái duyên hàng ngày, cái duyên mà sắp mình như thế nào thì cái mình thực hiện, theo duyên thì mọi việc xong cái gì cũng xong hết, nghiệp bắt đầu từ từ nó hết. Kế nó gì? Thứ hai á, là học nhu hòa. Nhu hòa tức là mềm á. Mình thấy nước nó mềm lắm, cho nên á, trên cao á, nước nó ở cũng được, mà dưới thấp nước ở cũng được, nó lan lỏi chỗ nào ở cũng được hết. Mà để chúng thấy á, thường thường cái người già á, là cái gì nó bị mất đó. Mình về già là cái răng mình nó mất trước, bây giờ răng nó cứng quá, lạ một điều cái lưỡi nó còn cho đến chết luôn. Nhân lưỡi mềm thì sống, thấy không? Cái gì mềm là sống mà cái gì cứng là chết. Đó, cho nên nó thường tung là thầy của lão tử. Khi ông sắp mất rồi á, cái ông kêu lão tử đến, lão tử nói á, là thầy có cái bí quyết gì trong cuộc sống dạy cho con. Cái thường tung cái chỉ vô miệng nói á, ông thấy trong miệng tôi còn cái gì? Mất cái gì? Thưa thầy, con thấy trong cái miệng của thầy á, răng thì mất, lưỡi thì còn, đó bí quyết trong cuộc sống. Cái gì mà cứng là chết à, phải không? Để chúng thấy mình chết là gì? Mình chết nó có mềm nữa. Người nào mà chết thì tự nhiên thân thể nó cứng gắt à. Đó, cứng tức là chết. Mà khi mình còn sống thì nó mềm, mềm nó dẻo, mềm tức là sống. Đó, mình lưu ý vậy. Mình sống trong đại chúng mà mình nhớ kỹ một điều: cứng là chết, mềm là sống, thì tự nhiên mình sống ổn. Đó là cái pháp nhu hòa phải cần học. Mà khi mà mình ở ngoài đời mình học đâu có được đâu. Ở ngoài đời mình học không được, thấy không? Ở ngoài đời là mình thấy mình là cha, là chú, là anh, là bác, là gì đó không. Thấy mình lớn, mình nhu cũng được, thấy không? Nhu á, gọi là nhu thắng cương mà, thấy không? Nhu thắng cương mà nhược thì thắng cường. Đó, cho nên á, Hòa Thượng Tinh Văn nói mình học cái nhu hòa, mềm dẻo. Mà khi mình học cái nhu hòa, mềm dẻo rồi, tức là mình thắng. Đó. Kế là gì nữa? Kế là thứ ba là học nhẫn nhục. Ở trong đời chúng mình thấy khó nhẫn lắm nha. Không phải là người ta chửi mắng mình á, mà gọi là nhẫn nhục. Nhẫn đây có nhiều mặt lắm. Chẳng hạn như bây giờ mình thích trầm lan, mà cái ông Nguyễn Trúng nói bây giờ thầy đừng có trầm lan nữa, thầy ra thầy nấu cơm bình thản, mình không tự không cãi hết á. Cho nên á, ở trong những cái viện á, những cái tự viện á, là người ta đưa những cái việc làm nó trái nghịch cái ý muốn của mình. Ngộ vậy đó. Hẹn bây giờ mình thích nấu ăn phải không? Người ta cho mình đi làm rau. Mình thích làm rau phải không? Cho mình đi cuốc đất. Ví dụ vậy. coi thử mình nhẫn được hay không. Đó, chứ không phải là tùy thuận. Tùy thuận có nghĩa là tùy theo cái ngã chấp của mình. Mà tùy theo cái ngã chấp, cái ngã tướng của mình á, thì mình phát huy nó không được. Đó, cho nên qua cái phần này á, là ở trong chúng á, là tùy duyên. Hẹn như sáng nay mình nhìn lên bảng mà thấy mình sắp cái việc gì mình bình thản. À, khi mình bình thản vậy có bắt đầu cái nghiệp mình nó tiêu nó dứt. Cho nên bây giờ đại chúng á, mình thấy mình vào ở trong chúng á, mục đích để làm gì? Mục đích để mình tu, phải không? Mục đích để mình giải thoát những cái khổ. Mà cái khổ đó là cái gì nó vướng bận, gỡ vậy thôi. Cho nên cái vị mà A-xà-lê á, là ta nhìn, ở ta uống nắng. Đó. Cho nên ở trong chúng là phải có là quản chúng, rồi trưởng liêu, rồi chi sự, sắp đặt, chi khách ví dụ đó, phải không? Rồi coi ngó, săn sóc, thì cái tùng lâm mới lớn mạnh. Chứ còn cái tùng lâm á, mạnh ai nấy làm, phải không? Mạnh ai nấy ăn, thì đâu ra tùng lâm nữa. Đó, cho nên để chúng thấy có những người mà ta phát tâm á, à, vừa rồi á, có cái đoàn á, mà ta từ Nam Định á, à, mà ta đem á, cái tượng tổ sơ tổ Trúc Lâm á, về á, thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác á, để ta cúng dường á, thì ta ghé đây ta nghỉ một đêm à, thì khi á, mà ta ăn buổi trưa á, ta mới giật mình à, ta thấy là cái sự trang nghiêm, cái sự thanh tịnh, người ta chuẩn bị ta nói chuyện ta thấy mình sao mà im lặng quá, cái ta giật mình, thấy không? Đó, cho nên cái phần này thấy là gọi là cái phước á, phước của tăng á, lớn như biển có chỗ đó, phải không? Với cái sự tĩnh lặng đó, cái người ta phát tâm. À, rồi ta phát tâm rồi làm gì? À, ta tìm hiểu về con đường Phật pháp. À, cho nên ở trong chúng á, là phải học cái phương pháp gọi là nhẫn nhục, nhu hòa bắt đầu mới nhẫn, à, chịu đựng vượt qua những cái khổ. Rồi nhẫn nhục gì nữa? Hạn như bây giờ mình ngồi thiền mà cái chân mình đau và nhức quá. À, thì bây giờ mình ráng cố gắng như thế nào đó. À, mình săn sóc cái thân cho nó bớt nhất, bớt nào để mình ngồi thiền. Đó. Rồi kế gì nữa, à, kế mà mình khi mình lên ngồi thiền cái mình hôn trầm quá, bây giờ mình phải tìm cách như thế nào đó để mình vượt qua cái này, cũng gọi là nhẫn, à, nhẫn về cái thân của mình, thấy không? Cho nên đó, có những người họ nhẫn được, họ đi họ đụng một cái gì họ làm gì, à, họ ném cái đồ vật đó, hoặc họ chửi đẫm gì đó, à, mà gì, à, khi mình làm những cái việc đó là cái tâm mình nó bị hở, bị chấm, phước lực nó có tăng trưởng. À, cho nên á, mình thấy mình tu tập á, mà mình nhu hòa, mình nhẫn nhục á, là cái nền tảng để sanh ra trí tuệ. Nó là cái nền tảng, nhớ nha. Đó, cho nên mình học lực mình thấy rất là hay. Đó. Rồi thứ bốn nữa là học thấu hiểu. Hiểu mình mới cảm thông cái người đó. Bây giờ ở đây cái ai mà thích ho không? Thích không? Mà tại sao cái người đó người ta ho đến lúc đó mình chịu nổi? Bây giờ mình bệnh qua mình biết cái cổ họng nó ngứa chịu nổi phải bắt ho. Mà khi mà cái người đó mà ngồi thiền gần với mình á, mà ta ho mình khó chịu lắm. Nhưng mà khi mình bệnh rồi đó, à, mình mới thông cảm, mình thấu hiểu. À, cho nên gọi là học thấu hiểu. Đó. Kế là nữa, kế ngày dạy thứ năm á, là học buông bỏ. Ngài nói cuộc đời mình giống như chiếc vali vậy á, cần xách thì xách, mà cần đặt xuống thì đặt xuống, thông thả tự tại, đừng có dính mắc gì hết á. Đó. Thứ sáu là học cảm động. Đó. Thứ bảy là học sinh tồn để mà sống, hỗ trợ. Học cách sinh tồn là gì? Đó. Chẳng hạn như á, mình đến cái vùng này mình thấy nó giống như một cái bãi sa mạc, phải không? Cây cỏ nó khô cằn, sỏi đá. Bây giờ mình muốn nó sinh tồn mình phải làm gì? Mình trồng trọt, phải không? Mình trồng cây, mình trồng cỏ. Rồi bắt đầu mà khi mình làm những cái việc đó, mình muốn sinh tồn phải gì? Tưới tẩm, bón phấn, học cách sinh tồn để mà phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại này. Thì khi mình làm được như thế thì đó gọi là gì? À, bảy phương pháp mà Hòa Thượng Tinh Quang đó mình cần phải học khi mình phát tâm xuất gia. Đó. Hòa Thượng như cha mà A Xà Lê thì như mẹ. Đó. Tức là Hòa Thượng là như ông cha vậy. Đó. Cha thì nghiêm mà mẹ thì từ. Cho nên mình khi mình vào ở trong tùng lâm lớn là có những cái vị, chẳng hạn như mình ở đây là có sư ông Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu, Và dưới nữa là có những vị A-xà-lê, đó, tức là chỉ dạy cho mình. Do dứt bỏ cha mẹ thế tục, cầu cha mẹ xuất thế, nếu bỏ hòa thượng, bỏ A-xà-lê, tức gọi là xả giới, thấy không? Đây là những vị mà tổ, cái này là tổ ta kinh nghiệm, ta truyền dạy cho mình. Do mình đi tu rồi mình đừng nghĩ nha, cha mẹ thế tục mình còn dư xong nữa. Cho nên là trước khi mình đi xuất gia là mình phải đảnh lễ. Chẳng hạn như ai mà còn cha thì đảnh lễ ba lạy, còn mẹ thì đảnh lễ ba lạy để nhờ cái thân, có cái thân mình mới đi tu được. Mà có cái thân này do ai? Do cha mẹ mình đó, cha mẹ mình tác hợp có thân này. Cho nên trước khi mình đi xuất gia mình phải đảnh lễ ba lạy xong, trả cái ơn, gọi là trả cái ơn hiếu á. Nhưng mà cái đó nó nằm ở trong cái tiểu hiếu đó, hoặc là trung hiếu thôi. Mà cái đại hiếu là mình phải tu như thế nào đó để mai này mình độ cha mẹ mình, thì đó gọi là đại hiếu. Bây giờ cha mẹ thế tục mình bỏ rồi, thì khi mình vào đây mình xuất gia, gọi là cầu cha mẹ xuất thế. Tức là bây giờ mình đang ở trong cái tù, gọi là ngục tù á, trong kinh Di Giáo nói là mình đang ở trong cái ngục tù ràng buộc cái thế tục. Bây giờ có một cái nhân cái duyên á, theo đây là theo Phật và Tổ dạy nha. Tức là có một cái nhân cái duyên gì mình bứt cái xiềng xích này, mình ra khỏi tù. Đó, thì bây giờ mình đang sống. Tuy rằng mình chưa vượt qua ba cõi, mà mình đang đi trên con đường để vượt ba cõi, tức là mình ra khỏi cái tù. Thì khi mình ra khỏi cái tù này thì mình mới giống như bây giờ mình đang sanh ra đời. Hãy như mấy vị mà chuẩn bị phát tâm xuất gia là đang tượng hình đó. Mà cái ngày chẳng hạn như ngày mùng 4 tháng 12 được tam sư thất chứng minh cho mình, tác pháp cho mình để xuất gia, tức là mình chào đời đó, sanh ra. Thì khi mình sanh ra, mình mở mắt mình sanh ra, mình nhìn lên ai mình thấy ai? Hòa thượng truyền giới, đó là cha mình. Kế nữa là có một cái vị A Xà Lê truyền giới chỉ dạy cho mình, đó là mẹ, phải không? Thì khi chẳng hạn bây giờ mình ở đây đi, mình công quả cái mình xuất gia, xuất gia xong cái mình nương cái đức của hòa thượng sư phụ thường chiếu, cái mình xuất gia xong cái mình về đây, thì những vị mà A Xà Lê từ 5 hạ đến 10 hạ có thể là A Xà Lê, cái chỉ dạy cho mình làm cái việc này, tu cái việc này, cái mình nghe, mình tưởng rằng không nghe là làm gì hết đâu, nhưng mà trong này nó là giống mình xả giới rồi. Bây giờ mình đã nãy tôi nói mà mình phát nguyện mình đi xuất gia, thì mình đến đây là mình phải theo cái quy chế Tùng Lâm đây, đó mà mình không có nghe. Không có nghe lời trong cái Tùng Lâm quy chế này thì giống như mình xả giới, thì cái đời tu mình nó bị lục đục, phải không? Đó, tức là cái nền tảng mình nó không có nắm được á. Đó. Rồi kế gì nữa? Kế nữa là ngày xưa là ở Trúc Lâm á, là chẳng hạn như tụi tôi tu thường chiếu thời gian dài 3 năm hoặc là 4 năm. Cái lên Trúc Lâm tu với Sam Trúc Lâm thời gian, Sam nói là lên đây ở 3 năm tiếp. Khi mà ở 3 năm rồi có một cái niềm tin chín chắn về cái pháp môn mình tu tập rồi đó, thì bắt đầu mình nhập thoát thời gian nhiều lần vậy. Thì Hòa Thượng Trúc Lâm mới đưa cho mình làm các việc Phật sự, gọi là chứng minh cho mình á, chứng minh làm việc Phật sự. Còn này khi mình vào hôm nay mình mới có 1 năm 2 năm cái mình đi cất cốc hay gì kia đó. Đó, tức là mình bỏ hòa thượng, bỏ A Xà Lê, tự mình làm cái việc đó, thì tức khắc là nó không có thành tựu. Đó. Lại nữa, trong tứ phần lực nói rõ năm nghĩa A Xà Lê. Thứ nhất là thế độ nương thầy được xuất gia thì gọi là A Xà Lê. A Xà Lê Thế Độ. Rồi mình đến, chẳng hạn như bây giờ mình đến cái thủ tục ban đầu, mình nương cái thiền viện chánh thiện, mình xuất gia, mình tu học. Đó. Thì đây đại chúng nhớ, mình muốn mà tu cho tốt, tu cho trọn đời á, nhớ nha, mình coi ai cũng là thầy mình hết á, thầy Thế Độ mình. Người ta đi trước mình một hạ thôi, mình cũng coi giống như thầy của mình. Lần lần mình thấy mà cái người á, nhớ nha, cái người á mà ta kính, ta quý mình, ta coi mình giống như là cái vị thầy của mình á, thì mình thấy tu phải học cho cái xứng đáng cho cái người dưới nó noi theo. Cho nên hai người đều khó đó, chứ không phải dễ, phải không? À, cái người làm thầy cũng khó, mà cái người làm đệ tử cũng khó. Thì khi mình coi cái vị nào là cũng là ở trong này là lớn, là cái vị Thế Độ cho mình, nương vào, mình nương cái cửa thiền để mình gọi là giống như nãy tôi nói á, đi ra khỏi cái ngục tù, phải không? Mà khi mình phát nguyện là mình phải suy nghĩ chín chắn, phát nguyện mình cố gắng sao mình đi hết cái con đường này luôn, tức là mình ra khỏi cái ngục tù. Ngược lại có những người bị nha, tu thời gian cái không chịu tu nữa, không? Mà khi mà thầy tổ mà không cho tu nữa, nói ồ thôi ông tu nổi thôi ông về, cái nhảy mừng múa đồ, đó là mình ra khỏi tù rồi, cái bây giờ mình vô tù cái mình mừng, phải không? Có những người tức là ra khỏi tù á, mà khi mà ban đầu á, phát tâm á, đi xuất gia ra khỏi tù rồi cũng mừng, mà bây giờ tu thời gian chán quá cái vô tù lại cũng mừng, phải không? Đó, có những chú tiểu á, đó vậy đó. Cho nên ở đây mình ráng cố gắng phát tâm, rồi mình phát cái nguyện là khó khăn, dầu cho thân mình bệnh hoạn, dù cho cái gì cách mấy cũng là bám cái con đường này đi. Ngày xưa tôi bệnh dữ lắm, tôi ở Trúc Lâm bệnh khủng luôn, thân chướng mà, thấy không? Nhưng mà ráng cố gắng cái mình vượt qua, mình thành tâm mình sám hối, rồi mình ăn năn những cái lỗi trước của mình. Chết mình cũng là cái đầu tròn áo vuông, sống cũng là đầu tròn áo vuông. Mà cái người ta phát nguyện lớn đó là sống là người ở đây, mà chết cũng là cái người ở đây, thì tức khắc cái mình vượt qua được. Đó thứ nhất, tức là ông thầy cạo tóc đó. Thứ hai đó là thọ giới tác pháp yết ma, cũng gọi là A Xà Lê. Tức là khi mình thọ gọi là tam sư thất chứng á, thấy trên lúc mà thọ giới á, thì cũng gọi là A Xà Lê. Đó. Truyền cho mình gọi là 10 giới hoặc là 250 giới, đó. Gọi là giáo thọ. Thứ ba là giáo thọ giáo giới quay nghi A Xà Lê. Đó. Tức là những vị này dạy lực cho mình, hoặc là từ cái bước đi, từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái cử chỉ, nó biểu hiện ra cái hình tướng mô phạm mình thấy mình tu, thì cái này cũng gọi là quỷ phạm sư A Xà Lê. Quỷ này khó lắm ở trong Tùng Lâm, mà trong Tùng Lâm lớn rộng như thế này phải cần những cái người đó, rất là cần đó. Thứ bốn là thọ kinh, tức là mình theo học kinh điển. Nếu nói một nghĩa cho đến bốn câu kệ, mình cũng tôn cái quỷ đó là A Xà Lê. Ta dạy cho mình bốn câu kệ thôi, hoặc là nói một cái nghĩa lý trong kinh thôi, ngắn gọn thôi, thì cái quỷ đó cũng gọi là A Xà Lê. Mình tôn cái quỷ đó giống như thầy của mình. Đó. Thứ năm là y chỉ, cho đến y chỉ dừng trụ một đêm, cũng gọi là bậc thầy A Xà Lê. Mình đến mình dừng trụ cái chùa đó một đêm thôi, chỉ cần mình đảnh lễ mình lại là hôm nay cho con nghỉ ở chùa thầy một đêm, quỷ đó cũng là y chỉ một đêm A Xà Lê, thấy không? Cũng giống như mà thiền sư Huyền Giác vậy á, đến gặp Lục Tổ gọi là Nhất Túc Giác á, một đêm giác ngộ, thì đó cũng gọi là y chỉ giáo thọ A Xà Lê, thấy không? Rồi cho nên á, mình học đây là mình học theo cái con đường của bậc thánh, nó khác hơn cái người đời, thấy không? Khác xa lắm. Bởi vì khi mình đói mà cho mình ăn cái mình nhớ ơn không? Khi mình khát người ta cho mình uống mình nhớ ơn không? Khi mình không biết chữ nghĩa mà người ta cho mình hiểu chữ nghĩa mình nhớ ơn không? Mà còn đằng này mình đang ở trong cái phiền não trần lao, phải không? Ta giải thoát cho mình. Đó, cái này là để chúng lưu ý. Nên mình đi trên con đường đi của bậc thánh, mà đi trên con đường bậc thánh thì mình phải học cách của bậc thánh. Đó, cho nên mình vào cái con đường xuất gia nó khác xa lắm, giống như trên trời mà dưới đất gì đó. Đó. Rồi, đặc kế là gì? Phẩm pháp Cự Đà La Ni, pháp sư có dạy. Nhưng mà khi một người mà mới xuất gia, ta quý, ta kính mình, chẳng hạn như là ông thầy quản chúng, ông thầy phó quản chúng, ông trưởng liêu, ông phó trưởng liêu, ông chi sự, phó chi sự, ông trưởng ban gì bất cứ, gọi là trưởng ban đồng ngành á, thì cái vị đó sống như thế nào phải cho đúng nữa. Đó, cho nên nói nè, phàm là vị pháp sư A Xài Lê thường phải có lòng từ mẫn, lời nói nhu hòa và nhún nhường. Đó. Mà bây giờ mình làm trưởng ban, ví dụ thôi nha, ví dụ mình làm trưởng ban cuối đi, đó là cũng là cái quỷ đó, là mình phải làm như thế nào, mình phải có những cái lời gì, mình có những cái lời gọi là ái ngữ, mình sai họ làm cuối hay là phụ dọn cho mình đó, mà mình nạt, mình nộ, mình la, tức là mình không có xứng đáng gọi là cái vị thầy A Xà Lê, không? Rồi mình làm trưởng ban rau, rồi chi khố tất cả mọi ban luôn, mà mình phải có những cái lời nhu hòa nhún nhường, chứ không phải trong cái lời nói mình bực tức sân hận, không, chứ không phải dễ đâu nha. À, cho nên á, những người mà giữ trọng trách trong các ban á, mình thấy không có ra gì, mà khi mà đại chúng mà đông rồi đó, thì những vị mà lãnh trách nhiệm những các ban á, là phải có tu dữ lắm. Mà tu ở đây không phải là tu ngồi thiền nhiều, không phải tụng kinh nhiều, không phải, mà tu ở đây á, là gọi là dùng cái từ gì, biết người biết ta đó, thấu hiểu được cái lòng người. Mà trong thường ta nói gọi là đắc nhân tâm á, hiểu cái tâm của người ta như thế nào đó, gọi là lãnh chúng á, lãnh một toán á, ba người hoặc là bốn người à, phải hiểu phải biết đó. Lời nói phải không? Lời nói phải nhu hòa nhún nhường. Nếu ôm lòng ganh ghét, tâm còn hơn thua, thì chuốc lấy tội báo rất là nặng đó. Nếu mình ôm lòng ganh ghét người đó, cái mình sai họ không chịu làm, thấy không? Cái mình tức, mình giận. Cho nên đại chúng thấy á, chẳng hạn như mình đừng nói đâu xa, khi người ta đến ta xin mình việc làm, mình nhận ta vô làm việc làm, mà nhiều lúc á, cái tâm phàm mà, phải không? Cái tâm phàm họ làm, có những lúc họ bỏ bê, cái mình tức giận, mình bực tức, mình ganh ghét, mình coi giống người đó như kẻ thù của mình vậy đó. Là nếu mình tu mình có tâm gì mình chập, khó lắm chứ không phải dễ đâu, phải không? Rồi ở trong chúng mà khi mình làm một cái ban gì đó, mình sai họ, mình nhờ họ, họ không chịu làm. Chẳng hạn như sáng nay mình đi trồng cây mà mình nói là 7:30 có mặt và 8:00 có mặt, cái mình vào cái mình thấy ai hết. Mà khi mà họ vào cái mình nhớ mặt ông này, không? Mình tìm cách đó, mình dùng cái từ là mình đi ra, không? Đó, nếu mình có tâm như thế, mình không xứng đáng người tu. Nhớ nha, cái tâm của người tu giống như biển gì đó, lớn lắm, tâm của người tu mà. Cho nên á, cho nên người xưa nó nói là cái người tu là gọi là sư tử mà rồng á, không? Voi. Cái thằng lằn cắt ké làm được là đúng, gọi là bậc đại trượng phu, có tâm họ lớn lắm, tâm họ rộng lắm mới dung nhiếp được. Cái còn tâm mình nhỏ nhỏ làm được. Hẹn như bây giờ mình nói dùng cái từ thôi. Thường thường trong cái lực ở trong Tùng Lâm là mình đi đâu cái mình phải thưa trình. Chứ bây giờ chúng đông mà mạnh ai nấy đi thì nó loạn, cái mình thưa trình mà lỡ hôm nào có cái quỷ đó không có thưa mình, không có trình mình. Ông thưa trình thôi chết ông ở nhà. Nói trong bụng thôi chết ông ở nhà. Bữa nào ông bệnh hả tôi cho ông tiêm thuốc cho ông biết, mà tiêm thuốc khác với ông chứ ông có chết. Ví dụ đó. Đó ngày xưa tôi ở trong một cái tự viện nọ, mà cái ông này ông làm y tá, thấy không? Mà cái quỷ này á, làm cho gì ông mết lầm một cái, khi mà xuống á, mà chích thuốc á, ông tiêm một cái thuốc nó xịt ra bên ngoài luôn, tim là xịt ra bên ngoài luôn. Thấy không? Thì ở đây ý chúng tôi nói là khi mình nhận một cái trách nhiệm, mình lãnh một cái trách nhiệm trong chúng, là tâm mình phải bao dung lớn lắm. Còn tâm mình nhỏ, mình hẹp đó nha, mà mình giữ chúng là nát chúng. Có nhiều người mà ở với cái ông thầy thì không có phiền não, mà ở với huynh đệ ta phiền não. Tâm mình không có rộng, tâm mình không có lớn, tâm mình không có dung nhiếp được. Mà đại chúng nhớ không, trong cái từ gì, cái từ mà trong cái nhà Phật nói gì? Cái tâm của Phật á, bao hàm dung nhiếp cả thái hư, thấy không? Mà con mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm á, gọi là gì? Đó, nhìn đời như gì? Đó. Tức là nhìn mọi chúng sanh giống như con đỏ vậy đó, thương chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh. Thì mình là cái người tu cũng như thế thôi, khó lắm chứ không phải. Đó. Mà đây nhớ là khi mình làm cái việc này nó không nằm trong cái ái kiến, phải không? Mà mình thương, cái lòng thương mình bình đẳng, mình giúp đỡ từ chi khố, chi sự, rồi bắt đầu là chi nguyên, chi điền gì đó vân vân. Lãnh chúng, coi chúng trong các ba là tâm mình phải rộng lớn lắm. Nhiều khi chúng nó làm mình phải sẵn sang tay áo mình làm luôn. Đó, như ông thầy chi khố, nhiều khi chúng bận vì chuyện làm, sang tay áo làm. Sợ mình đủ sức thôi chứ, đúng không? Sợ mình đủ sức thôi. Mà mình làm cái việc này là tâm bắt đầu mình nó lớn dần lên. Còn ở đây mà tâm mình ganh ghét, tâm mình hơn thua là mình chuốc lấy cái lỗi lớn lắm. Để chúng nhớ chỗ này nha, mà học lực phải nhớ. Đây là Phật tổ chỉ cho mình, chứ không phải là ở đây không có ông, không có một cái người nào mà đủ tư cách mà nói cái lời này. Phật tổ chỉ đó. Bằng thuyết pháp với tâm từ bi thì được công đức rất là lớn, và có thể tiêu hết các đồ cúng dường ở thế gian. Đó, tức là những vị mà pháp sư A Xài Lợi mà thuyết pháp và với cái tâm như thế gì đó ha, tâm từ bi thương mình giúp họ thì công đức rất là lớn, những cái đồ mà cúng dường có thể tiêu hết. Đó. Giả sử đem bảo tò sư tử cao to, y phục vô giá dâng lên pháp sư A Xà Lê cũng chưa có đủ đền ơn, thấy không? Ở đây nói nè, giả sử đem bảo tò sư tử cao to bằng trầm hương á, rồi y phục vô giá cúng dường cho pháp sư A Xà Lê cũng chưa đền ơn được. À, nãy tôi nói á, bây giờ giải thoát những cái khổ đau trong cuộc đời của mình lớn lắm, không có gì mà tả được hết đó. Đó. Mà vị pháp sư A Xà Lê kia tuy thọ nhận đồ cúng dường nên hết lòng hổ thẹn, chớ khởi lòng tham chấp và chẳng được có ngã mạn. Đó. Mình thọ nhận cái sự cung kính cúng dường thì chớ là tham chấp tham đắm, mà cũng đừng có chớ ngã mạn, giống như ngài Ngộ Đạo Quốc Sư vậy không? Cúng có tò trầm hương mà khởi cái tâm ngã mạn là bị dính liền, tâm nó hở, nhớ chỗ đó. Đó. Bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ hai, tức là phép thờ thầy. Ở đây kể câu chuyện là thiền sư Đạo Giảng núi Vân Cư ở Nam Khang Chiều Tấm, ban đầu tham kiến thiền sư Đạo Ưng, gọi là Ưng Âm Chủ á, là chúng coi được phải không? Ưng Âm Chủ mà ngày ba ngày không lên quả đường, thiền sư Động Sơn nói là tại sao mà ba ngày ông không lên ăn cơm quả đường? Dạ thưa thầy, cũng giấu vậy thầy, ba ngày con ở yên trong thất là chư thiên xuống cúng dường cơm rồi, cho nên con không cần nữa. Thì lúc này thiền sư Động Sơn nói, ta đã nói với ông rồi, vẫn còn kiến giải chút ít. Thì lúc này thiền sư gọi là Ưng Âm Chủ hỏi, làm thế nào phá cái chỗ này? Thì lúc này thiền sư Động Sơn nói, Ưng Âm Chủ, dạ, không nghĩ thiện, không nghĩ ác là cái gì? Về cái ngày nhập thất, liên tục ba ngày không có thấy chư thiên đến cúng, làm. Đó, bây giờ mình mà được chư thiên, thôi ai mà cúng mình cũng phái nữa đúng không? À, mình ngồi đây mà tự nhiên mình khởi niệm ta đem đồ cúng là mình thích rồi, mà đây là chư thiên luôn. À, chư thiên mà đem mà cơm mà cúng dường mà thiền sư Động Sơn nó là âm còn kiến giải chút ít. À, khởi tâm động niệm à, mà khi mà không nghĩ thiện không nghĩ ác là cái gì, bặt vọng tưởng, bặt suy nghĩ, chư thiên thấy đường vô nữa. À, sau này ngài trở thành một vị thiền sư rất là lỗi lạc. Mà khi ngài đạo giảng đến đàm thoại 3 ngày 3 đêm thì mới tán thán ông là pháp khí đại thừa. À, sau này là con cháu của Lâm Tế vì ông mà mài vũ, tức là thiền sư Đạo Ưng khen ngài đạo giảng. À, nhưng mà khi mà nhập chúng ở trong Tùng Lâm của thiền sư Đạo Ưng á, ngài khắc khổ nhẫn nại phục vụ đại chúng, từ đó gánh nước bữa củi giả gạo nấu cơm lo liệu các việc trong chùa, làm như thế mà chúng biết, phải không? Một hôm cái ngài Ưng Âm Chủ nói á, ông khắc khổ như thế sao, phải không? Thì ngài nói sao, nếu một hạnh mà không tròn thì học bát nhã nó không được, ghê không? Đó, bây giờ mình được cái gì không? Mình được chút chút mà mình mình thấy mình hổ thẹn khủng khiếp luôn. Mình thấy người xưa ta học đạo học pháp á, còn bây giờ mình được chút chút rồi mình cho đủ. Đó, ngài nói một hạnh mà chưa tròn học bát nhã cũng vô. Tại sao? Bây giờ mình ai cũng nói là tôi hiểu bát nhã, không có hiểu. Hiểu trên chữ nghĩa thôi. Còn đây á, hiểu đối với các thiền sư là sống ở trong đó, phải không? Để mà phát huy cái tệ bát nhã, để mà chứng nghiệm. Mà một hạnh mà không có đủ thì vô không được, cửa nó đóng. Nhớ nha, để chúng mà coi câu chuyện mà cửa tùng mà đôi cánh gà vậy, phải không? Cửa thiền lúc nào cũng mở mà cái người đệ tử vô không được. À, vô là dội ra, vô là dội ra. Mà cái ông sư đệ nói, ổ đâu cửa mở mà sư huynh, cái đi vô cái một rồi, thấy không? Lạ không? À, có câu chuyện mà của Hòa Thượng Làng Hồng Quyết á, cửa tùng đôi cánh gà á, hả? Đó, cửa lúc nào cũng mở là vô không được, cửa bát nhã lúc nào cũng mở đó. Mà thiếu hạnh là vô không được, lạ vậy đó. À, cho nên nói nè, gánh nước nè, bữa củi nè, rồi giả gạo, rồi nấu cơm, rồi lo tất cả các việc. Ông là khắc khổ như thế sao mà bật pháp khí đó nha. À, đàm thọ có nghĩa là hai bên nói chuyện với nhau 3 ngày 3 đêm. À, 3 ngày 3 đêm phải mà nói cái chuyện với thiền sư đâu phải vừa đâu. À, khi mà dứt chuyện là nói vị này đúng là bậc pháp khí thượng thừa, mà phải hòa công chúng làm như thế. Đó.
Muốn vào cửa trước phải khảy móng tay 3 lần bằng có lỗi, thầy hòa thượng, thầy A Xà Lê dạy rằng chẳng được nói trả lại, có không? Hòa thượng là A Xà Lê, ngày mình làm sai việc gì nói ông làm việc đó ông đúng. Mình bây giờ sao? Tôi làm đó, ông làm gì tôi? Tôi làm gì đó? Ông muốn gì tôi? Phải không? Có không? Bây giờ có không? Đó, gọi là hòa thượng A Xà Lê. Mình học với người xưa á khó lắm. Tụi tôi đỡ cái nhân duyên. Tại sao biết không? Cái nhân duyên tụi tôi nó dùng cái từ hơi lớn một chút, là gần gũi với Sư Âm Trúc Lâm. Do cái năng lực của Sư Âm Trúc Lâm, phải không? Cho nên tụi tôi sao? Mình dùng cái từ là gì? Nói thẳng tụi tôi duyên phước thì tốt thiệt, nhưng mà nói về cái sự mà nhẫn nhục á là chỉ bậc hạ thôi. Mà quý vị mà ở với tụi tôi là bậc thượng, biết không? Mình ở với cái người á mà mình dùng cái từ á, năng lực không bằng thầy tổ, mà mình nhẫn, mình chịu đựng được, mình làm việc mình không trái cãi, đó là bậc thượng, biết không? Còn này á, mình ở với cái người lớn mình nhẫn là mình, nhiều khi mình sợ tổn phước nhiều mặt lắm. Ở đây mình nói trắng là một điều đó, cho nên ở đây nói là thầy hòa thượng, thầy A Xà Lê dạy mình á, mình chấp tay dạ mô Phật. Nhớ nha, dạ mô Phật là đủ, chứ mình trái hoặc mình cãi lại thì nó không đúng phép. Và nhớ nha, chứ không phải là ông thầy lớn nào hết á, mà A Xà Lê 5 hạ hoặc là 10 hạ chỉ dạy cho mình. Tổ tiên luật sư dạy, người học có thầy cũng như cây mà có gốc, thấy không? Học có thầy. Đó, chẳng hạn bây giờ hỏi là mình tu học với ai, là tâm môn pháp phái mình là cái gì, không? Rồi tâm chỉ mình là cái gì mình biết, không? Như hạn như thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, tâm chỉ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là gì, gia phong của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là gì, biết không? Gia phong, không? Gia phong thầy tổ mình là gì, biết ai biết? Gia phong. À, nhiều khi mình quên đó nha. Gia phong. Gia phong là cái phong cách của trong cái gia đình mình á, nó khác hơn là trong trong gia đình mình phải có, chẳng hạn như cái nghề võ thuật thì ông cha ông dạy cho người con là cái thế như thế nào, thì cái người con là dạy tiếp cái người sau là cái thế nó như thế nào đó, phải biết. Nhờ biết gia phong của sư ông Trúc Lâm là gì. Ngày như có người đến ta hỏi là gia phong, hỏi sư tổ Trúc Lâm á, gia phong của hòa thượng như thế nào, cái ngài nói thơ liền: áo rách che mây, sáng ăn cháo bình xưa, tưới nguyệt tối uống trà. Đó, gia phong của tôi là gì á. Thì bây giờ cái gia phong của sư ông Trúc Lâm là gì? À, quên. Mà sư ông dạy rồi đó. Một là gì? Nhớ không? Bây giờ tôi nói luôn nha. Gia phong mình phải hiểu chứ. Có nhiều người không biết luôn á chứ không để ý. Một là gì? Hòa thượng nói á. Một là gì? Trang trẻ bây giờ mình học kinh, hòa thượng nói học. Học là gì? Học là giống như ăn, đúng không? Khác mình uống giống như gì? Có ba cách đó, phải không? Còn gì nữa? Tu là giống như gì? Tu giống như hơi thở, phải không? Hơi thở mà hít ngoài mà không thở ra là chết. Và thường nói một ngày, một giờ mình bỏ tu là mình chết. Và thường nói khác đó, có thể là 7 ngày hoặc là 3 ngày chết. Mà mình nhịn ăn á, là có thể 10 ngày hoặc là 20 ngày mới chết. Đó. Và thường nói là giống như mình lao động vậy, lao động giống như ăn cơm, đúng không? À, và thường nói là một là lao động giống như ăn cơm. Ghế nó là hai là mình học giống như khác mà được uống. Thứ ba là tu, giống như hơi thở. Mà hơi thở hít vào không thở ra mình chết. Và thường nói một ngày mình bỏ tu, mình không tu học là giống như mình chết. Đó là gia phong của hòa thượng. Ba cái yếu điểm trọng tâm từ sơ tổ, nhưng mà đến cái thời cận đại của hòa thượng là hiện đại rồi, cận đại thời bây giờ thì phải có học, có tu, có làm việc, ba cái mấu chốt này. Mà ba cái mấu chốt này mình thực hiện được, khi mình học mình cũng là đang tu, khi mình làm cũng là đang tu, mà khi mình đang tu cũng là đang tu. Tại sao gọi là tu cũng là đang tu? Vì khi mình ngồi thiền mình không có hôn trầm, không có chạo cử. Đó, nhớ ba cái tiêu điểm là gia phong á, gia phong trong cái thiền phái. Cho nên đến mà khi mà gia phong có tệ trung thượng sĩ là cái gì? Đó, phải hiểu gia phong tệ trung thượng sĩ gì? Hỏi cái gia phong có tâm chỉ, ngài cũng nói cho sơ tổ Trúc Lâm khi còn là thái tử. Trần vị chứ không phải là, nhớ cái gia phong là trần vị chứ không phải là, nhưng mà khi mà đến đời của quý thầy, cái gia phong của quý thầy lại khác nữa. Đó, nhớ nha. Truyền thừa từng giai đoạn thì mỗi giai đoạn là cái hoàn cảnh, cái xã hội nó khác. Thiền và thiền là ứng hợp với mọi thời đại, mà thiền phái Trúc Lâm là gì? Ở trần mà bất nhiễm, ở trong mọi cái thời đại nhưng mà không có nhiễm trần, đi vào trong cái cuộc sống này làm các việc Phật sự, tu tập chuyển hóa tinh thần của thiền phái. Bây giờ thiền phái người ta rất nhiều nơi ta ngưỡng mộ, ta tìm về ta tu học, mở những cái hội thảo rất là lớn. Mình là con cháu mình phải nắm bắt cái điểm này. Ở trong cái cảnh mà sôi động mà tâm mình bất động vậy đó, cái tinh thần của thiền phái. Đó, khi mình ở trong cái tâm môn pháp phái, tâm phong, có cái tâm chỉ rõ ràng á, thì cái uốn nắn đi trên con đường này, tức là có thầy, có tổ, có đủ hết, à, giống như cây mà có gốc. Xâm đại trí đã thành, lại hay thành tụ tiểu trí, giống như cõi cây sanh con lại sanh cõi cây, chuyển chuyển cùng nhau mà sanh, chủng loại chẳng mất. Truyền thừa xuống. Rồi sau này mình có cái sự truyền thừa mình. Cái hạn như ở đây nè, ở đây mình cái quy chế trong cái thiền viện của mình, từ cách ăn, từ cách uống, từ cách ngủ nghỉ, là tôi đem nó từ Trúc Lâm về, từ Thường Chiếu, từ Trúc Lâm về đây. Thì sau này chúng mình mà ra làm Phật sự, hoặc là ai sau này đủ nhân duyên á, mà tụi tôi không còn có mặt trong cuộc đời nữa, giữ cái Tùng Lâm này phải y như gì, y như vậy như thế nào. Hẹn như ngày xưa tụi tôi ở Trúc Lâm á, làm chi khách á, người ta đến á, một ngày một đêm được quyền nghỉ ngơi, không ngồi thiền, không lao tát, được ngày. Nhưng mà qua cái ngày thứ hai là bắt phải ngồi thiền. Đó. Chỗ này không phải chỗ chơi, chỗ này không phải chỗ du lịch. Nhớ, truyền thừa từ cách tu học, từ cách mọi cái, là ở đây là cái thiền phái Trúc Lâm mình nó như thế này. À, phải lao động, phải học kinh. Ví dụ cái hẹn như đến đây á, mà giờ học không học, giờ tu không tu, giờ ngồi thiền không ngồi thiền, giờ tụng kinh, là cái ông chi khách có quyền mời người đó đi. Nói thẳng điều, khỏi cần trình tụi tôi cũng được. Nói thẳng điều luôn. Hồi xưa tụi tôi mà có những vị là đâu trình sư ông chi mất tấm. Rồi đến thỉnh người đó vài câu xong rồi lên nói chuyện xong mời đi. Họ không có không có gọi là tùy duyên tùng sự mà, không? Tùng sự trong cái việc mà y nơi cái quy chế ở đây. Đó, chuyển chuyển là không có mất. Không? Ở đây nói nè, từ cái cõi cây sanh con, rồi con sanh cõi cây, chuyển chuyển cùng nhau mà sanh, chủng loại nó mất. Hẹn như bây giờ cái cây trầm hương thì nó phải sanh ra cây trầm hương. Đó, cây ổi thì nó sanh ra cái trái ổi nó rớt xuống rụng thành cây ổi, không có mất. Cây cam, cây quýt, cây sòi, cây gì vậy hả, chủng loại nó như thế nào phải ra như thế đó. Người ta đi ra cho nhìn, người ta biết mình là tu với thiền phái Trúc Lâm. Đó, ví dụ đó. Tịnh độ cũng vậy, chẳng hạn như ta tu tịnh độ, biết ông này là tu tịnh độ với Hòa Thượng Giảng Đức hay là ở bên Hoàng Pháp, ta nhìn ta biết. Thì mình cũng như thế, mình ra là phải đầy đủ oai nghi pháp tắc trong nhà thiền mà, phải không? Cái cốt cách, chủ yếu cái cốt. Cái cốt mình học tu như thế nào thì ra mà phải biểu hiện như thế đó. Chứ không phải mình ở đây thì mình trang nghiêm, oai nghi, mình ra mình lăng xăng, lộn xộn rồi mình đủ thứ hết thì nó không đúng. Ngày như ở đây là không được hút thuốc. Thì bất cứ mình đi ở đâu cũng không có được hút thuốc. Chứ không phải ở đây mình ráng mình nhịn. Cái hôm nào cái mình về nhà mình hút 4-5 gói trà đã luôn, không được. Thấy không? Ủa ông tu đâu vậy, tôi thấy ở thiền phái đâu có hút thuốc. Không, thiền phái tôi tu lễ. Cái kia là tu gì? Không, tu sĩ, còn này tu lễ. Tu sĩ là không hút thuốc, còn tu lễ là tu hút thuốc. Đó, chết luôn. Ở đây không có sĩ lễ, thấy không? Đó, cho nên là ở đây như thế nào thì mình về nhà bằng đi đâu cũng y như vậy luôn, nhớ vậy đó. Đó gọi là chủng truyền nó mất. Đó. Nên Tác Chì nói, thầy dùng mở đường trở lại để mài dũa pháp khí thế gian và sức thế gian, hoàn toàn trở lại nhờ âm thầy, nên phải kính trọng. Tức là thờ thầy, pháp thờ thầy á, mài dũa cho mình. Đại chúng thấy không, từ những cái việc nhỏ nhặt nhất thì cái người mà đi trước người ta chỉ dạy cho mình. Hay như bây giờ cái máy trẻ củi á, mình mới vào sao mình biết trẻ, mà cái ông trưởng ban ông làm cái việc này, ông biết, ông chỉ mình mở điện, phải không, tắt điện, phải không, trẻ như thế nào để mà chậm được, cũng là thầy mình, nhớ nha. Rồi khi mình đâu có biết nấu ăn, vào đâu biết nấu ăn, nhiều người biết nấu ăn, mà ông thầy chi khố hoặc là cái người đi trước ta chỉ mình niêm thì sao, nấu thì sao, cũng là thầy mình. Mài dũa cái gì, cái thế gian. Mà khi mình làm mà mình bực tức, mình nóng giận thì ông chi khố nói, ông mà làm ông nóng giận làm được đâu, nóng giận là đại chúng ăn người ta tiêu chảy á, đó gọi là sức thế gian. Mình nấu cơm mà mình nấu đồ ăn, như quý thầy nhớ nha, mấy bên cô nữa, mình nấu ăn mà mình bực tức, mình nóng giận là chiều hay là chưa ăn là chiều là bị tiêu chảy liền. Đó, hôm nào mà đại chúng mà bị chột bụng đau bao tử là biết rồi đó, thấy không? mình khi mình làm việc như thế là ông chị khốn lắm, nhắc mình. Đó gọi là gì? Pháp khí thế gian và chức thế gian hoàn toàn trở lại thành tựu là nhờ ông thầy, bất cứ ông thầy nào chỉ cho mình con đường đúng. À, nên phải kính trọng. Kinh A Nan Quán Sự Kiết Hung nói: Phật dạy chẳng nên có ác ý với thầy. Phật bảo: Này A Nan, phàm làm người phải nên yêu thích đức độ của người khác, vui mừng điều lành của người khác, chẳng nên ganh tị. Có ác ý đối với thầy, với người có đạo đức, chẳng khác nào có ác ý đối với Phật, thấy không? Đó, ở đây nói nè, chẳng nên có ác ý với thầy. Rồi những người nào mà có đạo đức, có mô phạm trong chúng, mình phải yêu thích người đó, chứ không được mình ganh tị, mình tật đố. Nếu mình có ganh tị, tật đố, ác ý với người đó thì giống như ác ý đối với Phật. Đó, Phật dạy hết lời rồi đó, cái này là Phật dạy đó. Coi như là Phật dạy cho tôn giả A Nan là cho mình luôn, hết luôn. À, những người nào mà đi trước có mô phạm, có đạo đức, mình coi giống như Phật. À, mà mình tật đố, mình ganh ghét, à, mình có ác ý á, gọi là hiềm hận với người đó thì giống như hiềm hận với Phật. À, mình ở với ông thầy là mình phải kính như thế, là cái nền tảng mà, nền tảng có phước đức và trí tuệ từ đây sanh lên, tăng trưởng. À, 5 phút nữa để chúng ráng học. Hãy thử lấy muôn hòn đá lắp vào nỏ, bắn vào thân xem có đau không. Tôn giả A Nan bạch: Bạch Đức Thế Tôn, rất là đau. Người mang ác ý đối với người có đạo đức, đối với thầy của mình, đau đớn kịch liệt như bị nỏ bắn vào thân. Đó, Phật đưa ví dụ. Ngày bây giờ mình lắp cung tên hay là đá, cái mình bắn vào thân mình, bắn ngược lại, bắn lại đau không? Đó, hôm nào mình lấy cục đá mình dục vô thử đau không? Mình đau là mình biết mình có ác ý tật đố với người có đạo đức là giống như gì nè, không? À, tức là cái nhân mình gieo thì cái quả nó quay ngược lại mình. À, chẳng hạn như á, để chúng thấy bây giờ mình lấy một cái banh mình văng vào tường thì nó dội ngược vào mình, không? Nhổ nước miếng trên bầu hư không để rớt xuống mình cũng như thế. Phật nói rất là đau. Đó. Phận làm đệ tử chẳng nên khinh mạng thầy mình, chẳng nên có ác ý với người có đạo đức, phải xem người có đạo đức như Phật, chẳng nên ganh ghét và chê bai. Đó. Phận làm đệ tử chẳng nên khinh mạng ông thầy, rồi chẳng nên có ác ý với người có đạo đức, tức là người đi trước mình có đạo đức, có mô phạm, đúng không? Rồi phải xem người có đạo đức giống như Phật vậy, gọi là kính Phật phải trọng tăng. À, nghiền ngẫm như thế thì lâu ngày chạy tháng cái mình trưởng dưỡng, và là trưởng dưỡng cái gì? Cái phước lực của mình. Mà khi mình đầy đủ phước lực rồi mình mới vượt qua được những cái chướng nạn, chướng duyên trong cái cuộc sống tu học của mình. Bằng không là bắt đầu bị cái chướng duyên nó ràng buộc. Nhớ nha. Đó, xem ông thầy hoặc là xem người có đạo đức, không được ganh ghét chê bai. Đó, thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần này.
Chúng sanh do biên thời nghiền, đó phiền não vô tận, thời nghiền đó pháp môn vô lượng thời nguyện.